chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng cao trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng cùng với việc gia tăng sử dụng điện cho điều hòa và các thiết bị làm mát mùa nắng nóng còn do bất cập của biểu giá điện bậc thang hiện hành. Bộ Công Thương khẳng định đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo phương án 5 bậc thang thay vì 6 bậc như hiện nay để thay thế cho quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 7 tháng 4 năm 2014. Thế nhưng trong những ngày gần đây, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực điện năng cho biết đang nghiên cứu phương án một giá điện để ban hành song song với phương án biểu giá điện 5 bậc thang để cho người dân được quyền lựa chọn. Việc đề xuất cùng lúc tồn tại hai phương án biểu giá điện như vậy thì liệu người dân có lợi hơn hay không? Những vấn đề gì đặt ra sau đề xuất này? Đó cũng là chủ đề câu chuyện thời sự được chúng tôi bàn luận ngay sau đây với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi, giảng viên cao cấp Bộ môn Kinh tế Năng lượng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Quý vị quan tâm tới nội dung được bàn luận, xin mời gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc 0243 934 9483. Xin nhắc lại hai số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc là 0243 934 9483. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long trao đổi trực tiếp với vị khách mời.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Hùng Cường và xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa ông, trước tiên phải khẳng định ngay là cho đến giờ thì Bộ Công Thương chưa có văn bản chính thức nào về việc đưa ra hai phương án biểu giá bán lẻ điện tồn tại song song. Tuy nhiên, qua trả lời một số báo chí thì Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết là đang nghiên cứu tính toán thêm phương án một giá điện để trình chính phủ, và nếu được thông qua thì sẽ có song song hai cách tính giá điện để khách hàng có thêm lựa chọn. Và xin được nói luôn là có thể là sẽ thử nghiệm trong vòng một năm. Xin được hỏi ông là dưới góc độ nghiên cứu của mình thì kế hoạch này của Bộ Công Thương như thế nào?
Như chị đã đề cập thì đến thời điểm này cái phương án đồng giá bên cạnh cái giá điện bậc thang để người tiêu dùng có thể lựa chọn thì mới chỉ nằm trong nghiên cứu của Bộ, chứ chưa hình thành một cái đề xuất chính thức. Tuy vậy, kế hoạch này của Bộ Công Thương thì tôi cho rằng nó có cái ý tưởng xuất phát từ cái thực tế diễn ra trong cái thời gian qua. Khi chúng ta áp dụng cái biểu giá điện bậc thang, những cái ý kiến từ dư luận liên quan đến những sai sót trong quá trình triển khai, rồi là hóa đơn tiền điện tăng cao vào mùa hè do cái hiệu ứng bậc thang buộc các cái nhà quản lý phải suy nghĩ về một cái phương án giá điện mới, thì cái ý tưởng một giá thì với kỳ vọng là khắc phục được hai cái nhược điểm này của biểu giá bậc thang, vì thế nó đã được đưa ra thảo luận. Tuy vậy, dưới góc độ nghiên cứu của mình thì tôi cho rằng khi xây dựng cái biểu giá điện cho một cái đối tượng khách hàng cụ thể thì thường phải có các mục tiêu định giá, thì cái phương án đồng giá điện có thể là đơn giản trong áp dụng, hạn chế được những sai sót trong đo đếm, và sai sót trong đo đếm thì ít ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Nhưng các cái mục tiêu quan trọng khác như là chính sách xã hội, rồi là phản ánh chi phí cung ứng, và đặc biệt là đối với sản phẩm điện năng, rồi là mục tiêu sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng thì khó đạt được với các phương án đồng giá.
Vâng, thưa ông, trước khi đưa ra lấy ý kiến về việc lựa chọn các phương án biểu giá điện bậc thang thì ông Nguyễn Anh Tuấn là Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương thì cũng đã khẳng định về sự cần thiết phải có phương án biểu giá điện bậc thang cũng như là những hạn chế của phương án một giá điện như thế này. Xin mời ông cùng quý vị thính giả theo dõi.
Trước tiên phải khẳng định là điện là một cái loại hàng hóa hết sức đặc biệt. Quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối nó diễn ra đồng thời. Và khi mà cơ quan điều độ họ điều độ hệ thống điện thì bao giờ họ cũng huy động các cái nhà máy điện có giá thành rẻ trước, rồi đến nhà máy có giá thành cao sẽ được huy động sau. Vì vậy là giá điện kWh cuối cùng được huy động cho hệ thống sẽ là giá điện cao nhất. Và với cái đặc điểm này ấy, thì hầu hết các nước trên thế giới họ đều áp dụng cái giá điện bậc thang cho các khách hàng sinh hoạt, nhằm làm sao để thứ nhất là phù hợp với cái đặc điểm của điện là một loại hàng hóa đặc biệt. Thứ hai là họ khuyến khích cho cái khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tiết kiệm. Trong 5 cái phương án mà Bộ Công Thương đưa ra thì chúng tôi cũng đưa ra một cái phương án là một bậc, có nghĩa là tất cả khách hàng sinh hoạt chỉ sử dụng một cái bậc giá duy nhất thôi. Thì cái ưu điểm rõ ràng của phương án này ấy, là nó hết sức đơn giản và người dân dễ theo dõi, dễ áp dụng. Tuy nhiên là nó có một cái nhược điểm rất lớn là nó không khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm. Anh dùng bao nhiêu anh cũng chỉ trả một loại giá đó. Nhưng mà cái quan trọng hơn là tất cả các khách hàng mà sử dụng điện dưới 200 kWh là tập trung vào cái đối tượng người lao động, người làm công ăn lương, rồi cái đối tượng nghèo, đối tượng chính sách sẽ phải trả giá điện cao hơn. Rồi là ngân sách mà hiện nay chúng ta đang hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách theo cái chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng sẽ phải bỏ thêm một khoản tiền lớn để bù vào cái số tiền này. Đây chính là cái nhược điểm của phương án một bậc.
Vâng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi, tôi xin được nhắc lại là phát biểu của ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực đưa ra ở thời điểm lấy ý kiến nên lựa chọn một trong năm phương án biểu giá điện được xây dựng. Và sau đó thì Bộ Công Thương đã lựa chọn phương án biểu giá 5 bậc thang để lấy ý kiến rộng rãi bởi những hạn chế của biểu giá điện một bậc như ông Tuấn đã phân tích. Và hiện nay thì Bộ Công Thương lại trình phương án song song hai biểu giá điện, vừa là phương án biểu giá một bậc thang và vừa là phương án một giá để cho người dân được lựa chọn. Và dưới góc nhìn của phóng viên theo dõi ngành thì tôi thấy là đa số người dân khi mà sử dụng ít điện trong cái khoảng từ bậc 1 cho đến bậc 4 thì chắc là có lẽ họ vẫn sử dụng cái phương án là biểu giá điện bậc thang. Và như vậy thì lo ngại của ông Nguyễn Anh Tuấn về chính sách giá điện đối với các cái đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách, người lao động có thu nhập mà hạn chế thì coi như là đã được giải quyết. Tuy nhiên đối với lại các cái hộ mà vốn tiêu dùng nhiều điện, tức là đang sử dụng trên 400 kWh mà chúng ta vẫn thường mong muốn là có thể tiết kiệm điện ở cái khu vực này, thì thậm chí là còn sử dụng lên đến hàng nghìn kWh điện nữa, thì theo ông có liệu là cái phương án một giá có phù hợp hay không? Và xin được hỏi quan điểm của ông sau khi nghe ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn vừa rồi.
Vâng, nếu cái phương án mà tồn tại đồng thời hai loại biểu giá được chính phủ chấp thuận thì rất dễ dàng nhận ra rằng các cái hộ tiêu dùng ít điện sẽ lựa chọn cái biểu giá bậc cái phương án giá bậc thang để hưởng các cái mức giá thấp, còn các hộ tiêu dùng nhiều điện thì đương nhiên họ sẽ chọn phương án đồng giá để tránh cái hiệu ứng bậc thang làm tăng hóa đơn tiền điện của họ. Tuy vậy, từ cái mức sản lượng nào trở lên thì lựa chọn phương án đồng giá sẽ tốt cho người tiêu dùng thì hoàn toàn phụ thuộc vào mức đồng giá được xây dựng. Mức đồng giá càng cao thì cái sản lượng tiêu dùng cũng phải càng lớn, thì lúc đó lựa chọn một giá mới hiệu quả và ngược lại. Và nếu đưa ra hai loại biểu giá mà cả người tiêu dùng ít điện cũng có lợi, người tiêu dùng nhiều điện cũng có lợi, thì chắc chắn rằng sẽ có những cái vấn đề rất lớn liên quan đến cân bằng tài chính cho EVN. Vì vậy, về mặt nguyên lý thì đồng giá rất đơn giản, nhưng là bao nhiêu và cơ chế áp dụng như thế nào thì là một cái vấn đề mà tôi nghĩ Bộ cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm hài hòa lợi ích của hộ tiêu thụ cũng như cân bằng tài chính cho EVN.
Vâng, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều ngay sau khi báo chí thông tin về dự định xây dựng song song hai phương án giá bán lẻ điện trình chính phủ để cho khách hàng tiêu dùng điện có thể lựa chọn. Và chúng tôi muốn mời ông và quý thính giả cùng nghe quan điểm của ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về vấn đề này.
Thứ nhất là nhìn đầu tiên cơ bản thì những cái hộ mà sử dụng số điện lớn thì khả năng là họ sẽ đồng ý nhảy sang cơ chế một tháng. Thế còn những hộ sử dụng số điện và nhỏ nhỏ hàng tháng thì họ sẽ thích cái cơ chế là bậc thang bởi vì họ đang ở bậc thang thấp. Thế đấy là cái nhìn này đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến cái việc đo đếm, thì thực ra một giá đo đếm dễ hơn rất nhiều bởi vì rõ ràng là không cần xác định fix cái ngày chốt, chẳng hạn như kiểu bình thường cái kia là đúng ngày mùng một hàng tháng là phải đi đo tháng nào phải không? Nhưng bây giờ hoàn toàn có thể đo các ngày khác nhau và tính chuyển từ tiền nộp từ tháng này sang tháng khác không ảnh hưởng cả. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Tuy nhiên thì còn vấn đề này nữa này, nó còn khác nhau giữa các tháng trong năm. Vậy thì chẳng hạn như bây giờ tôi đăng ký là sử dụng điện theo cái cơ chế giá bậc thang trong khoảng từ tháng mùa đông xong đến mùa hè, tôi biết là cái tháng này tôi chuẩn bị lên số rất là cao 500-700 thì tôi nhảy sang cái một giá được không? Xong hết mùa hè tôi lại nhảy sang cái giá cái bậc thang được không? Cái đấy là thông tin, đấy là chưa rõ. Thông tin đấy là có cho nhảy không là chưa rõ, là nhảy như thế nào, thời điểm nào cho nhảy là không rõ. Mà đưa ra phương án chọn như thế này thì đấy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là người dân sẽ tính kiểu vậy thôi. Tức là tôi đến tháng nào tôi lên cao thì tôi nhảy sang cơ chế này, đến tháng nào tôi nhảy sang cơ chế kia. Thì cậu xử lý thế nào?
Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi ạ, vừa rồi thì ông Nguyễn Minh Đức đã đưa ra một câu hỏi cùng với rất nhiều những cái vấn đề đặt ra đối với hai phương án biểu giá bán lẻ điện của Bộ Công Thương dự kiến đưa ra song song. Ông có đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Minh Đức ở Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hay không, và quan điểm cụ thể của ông như thế nào?
Vâng, như tôi đã trình bày ở trên thì đến cái thời điểm này thông tin về đề xuất thêm biểu giá mới bên cạnh giá điện bậc thang nhằm mở rộng cái sự lựa chọn cho người tiêu dùng thì mới chỉ dừng lại ở cái mức nghiên cứu của Bộ. Tôi xin lưu ý rằng nếu quyết tâm triển khai thì đây là một cái đề xuất, một cái loại biểu giá hoàn toàn mới chứ không phải là cải tiến một cái biểu giá đã sẵn có. Vì vậy, cái ngoài cái mức giá đề xuất là bao nhiêu thì đi kèm với nó phải là toàn bộ cái hành lang pháp lý liên quan đến tổ chức thực hiện. Vì thế, những cái ý kiến như của anh Minh Đức là rất là xác đáng và tôi nghĩ rằng nó giúp Bộ khi đề xuất phương án chi tiết thì sẽ xây dựng được một cái hành lang pháp lý đầy đủ để cái quá trình triển khai không gặp phải khó khăn vướng mắc. Và đặc biệt thì như tôi đã đề cập ở trên thì cái hành lang pháp lý quyết định sự linh hoạt trong lựa chọn của người tiêu dùng, và Bộ cần có các cái nghiên cứu toàn diện đưa ra các kịch bản áp dụng đồng thời hai loại biểu giá này để các cái mục tiêu là lợi ích của người tiêu dùng và cân bằng tài chính của doanh nghiệp được thực hiện một cách hài hòa?
Vâng, rõ ràng đây mới là kế hoạch và việc đưa ra phương án một giá điện thì cụ thể là giá bao nhiêu, giá như thế nào để cho người tiêu dùng có thể lựa chọn phương án bậc thang lũy tiến hay là một giá cũng là vô cùng quan trọng. Cũng như vừa rồi ông có nói đến cái việc cân bằng tài chính của EVN như là một cái đơn vị mà đang kinh doanh mua bán điện. Tôi cũng xin được thông tin là Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã khẳng định là với phương án một giá thì giá đó chắc chắn sẽ cao hơn giá bình quân hiện nay và đương nhiên không thể thấp hơn giá điện bình quân hiện đang áp dụng là 1.864,44 đồng một kWh chưa có VAT. Nhưng cao hơn là bao nhiêu thì còn đang phải ngồi lại để tính toán hàng loạt các vấn đề liên quan từ các cái yếu tố cấu thành giá điện như là chi phí sản xuất, truyền tải, phân phối và đảm bảo các cái cân đối khác như mà ông vừa nêu. Mà cụ thể đại diện Bộ Công Thương cho rằng là dù phương án giá nào đi chăng nữa thì cũng phải tính toán rằng là tổng số doanh thu của điện lực chia cho số kWh điện thương phẩm của một năm thì cái giá thu được ít nhất nó cũng phải bằng hoặc cao hơn giá điện bình quân. Vậy xin được hỏi ông là có nước nào đưa ra nhiều các cái phương án giá điện song hành cả biểu giá lũy tiến, bậc thang và biểu giá điện theo một giá như Bộ Công Thương đang xây dựng không ạ?
Vâng, việc mở rộng cái sự lựa chọn cho người tiêu dùng bằng các cái biểu giá phù hợp với đặc điểm của họ thì có rất là nhiều cái nước áp dụng như tôi đã thấy như ở Pháp hoặc là các nước trong khu vực. Nhưng nó đều phải dựa trên một cái nguyên tắc là phản ánh một cách sát thực nhất cái chi phí cung ứng mà ngành điện đã phải trả, hay nói khác là hộ tiêu dùng gây ra cho hệ thống điện. Và nói cách khác thì họ đưa ra các cái gói sản phẩm tương ứng với biểu giá khác nhau và nó phù hợp với đặc điểm của từng hộ tiêu dùng. Vì thế nó mở rộng được cái sự lựa chọn cho người tiêu dùng là phù hợp, nhìn nhận được cả từ hai phía là sản xuất và hộ tiêu dùng. Còn cái phương án giá điện bậc thang song song với cả đồng giá để người tiêu dùng lựa chọn thì tôi cho rằng nó không cùng cách tiếp cận như các nước thường làm. Như tôi đã đề cập ở trên thì cái ý tưởng này được đưa ra có lẽ phần nhiều từ những cái khó khăn bất cập trong quá trình chúng ta triển khai cái giá điện bậc thang vào mùa hè. Vấn đề mà từ 3-4 năm nay, năm nào chúng ta cũng phải gặp phải với những cái đặc trưng kinh tế kỹ thuật vô cùng khác biệt của ngành điện và sản phẩm điện năng thì giá điện đồng giá thực chất là sự cào bằng chi phí. Đây là một cái phương án mà rất ít được lựa chọn khi nó không đạt được các cái mục tiêu định giá như là phản ánh chi phí cung ứng hay là sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng, ngoại trừ cái việc là nó áp dụng đơn giản và dễ hiểu.
Vâng. Thưa ông, cụ thể thì trên các nước trên thế giới thì đang tính toán giá điện như thế nào và đặc biệt đối với các nước có hệ thống tương đồng với Việt Nam?
Nó rất đa dạng, từ những cái nước phát triển đến những cái nước đang phát triển mà chúng tôi đã có cái dịp tổng kết lại thì có nhiều biểu giá điện cho các cái khách hàng có tính chất tiêu dùng khác nhau. Tuy vậy thì cái nguyên tắc chung đều phải là phản ánh chi phí cung ứng, không hoặc là rất ít bù chéo. Vì thế cái sự khác biệt lớn nhất giữa giá điện Việt Nam và giá điện của các nước đó là đến cái thời điểm hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta chỉ có giá điện một thành phần cho điện năng tiêu dùng, trong khi hầu hết các nước thì cơ cấu giá của họ dù là hộ tiêu dùng nào thì đều là cái cơ cấu giá điện hai thành phần, phần trả cho công suất đăng ký và phần trả cho điện năng tiêu dùng. Xin lưu ý rằng cái quá trình cung ứng điện là đồng thời hai yếu tố là công suất và điện năng chứ không đơn thuần là khía cạnh năng lượng. Tôi xin lấy một cái ví dụ nhỏ để minh họa cái sự khác nhau này. Tức là hai hộ tiêu dùng cùng sử dụng 24 kWh trên một ngày nhưng sử dụng điện theo các cách khác nhau. Một hộ là sử dụng 24 kWh nhưng trong 1 giờ và một hộ dùng là 1 kWh trong 24 giờ. Thì nếu giá điện một thành phần thì họ trả cùng một mức hóa đơn như nhau nhưng rõ ràng là chi phí mà hai hộ này gây ra cho hệ thống điện hoàn toàn khác nhau. Và đây tôi cho rằng đây là hạn chế lớn nhất của hệ thống giá điện hiện hành ở Việt Nam.
Vâng, thưa ông, và chúng tôi đã nhận được ý kiến của thính giả, xin mời kỹ thuật viên nối máy.
Tôi là ở xã Gạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau nè. Thì tôi thấy hiện nay bây giờ cái ngành điện mà đi thu giá điện mà nhiều cái bậc thang quá là cái người xài, người tiêu dùng nó là không có biết được kiểm soát. Mà gần đây là nghe nó tính lậu như gì tùm lum tùm la cho vậy sao tôi nói cái này đó, ngành điện không lỗ mà dân lỗ không vậy. Thêm cái chuyện thứ hai là bây giờ tôi nên đó, giá điện cho nên một giá một thôi, còn cái người mà hộ nghèo hộ tính chất này kia nọ đó gì đó thì bây giờ là mình có tích ra bao nhiêu phần trăm đến bụng họ, còn bây giờ cái hộ kinh doanh thì bây giờ là nên tính một giá một đi để người ta là biết kiểm soát.
Vâng ạ, thưa ông, thính giả thì mong muốn là có phương án một giá điện thôi, còn lại là những cái hộ nghèo, hộ chính sách thì nhà nước nên có cái chính sách trợ giá. Quan điểm của ông như thế nào?
Tôi cũng đã đề cập ở bên trên, tức là khi xây dựng một biểu giá điện cho một cái đối tượng khách hàng thì nó có các cái mục tiêu định giá khác nhau. Tất nhiên cái đến thời điểm này tôi vẫn khẳng định những cái ưu việt rất rõ ràng của cái biểu giá sinh hoạt bậc thang áp dụng đối với hộ tiêu dùng có cái tính chất là sinh hoạt. Mặc dù cái quá trình thực hiện nó thì không dễ dàng và nó không dễ hiểu. Còn lại cái phương án đồng giá thì như bác cũng biết là nó tương đối đơn giản vì tiêu dùng bao nhiêu trả đúng một giá như thế. Nhưng ngược lại thì là nó không đạt được những cái mục tiêu khác, ví dụ sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng hay là vấn đề phản ánh chi phí, bởi vì cái sản phẩm điện năng và quá trình cung ứng điện năng thì nó rất khác biệt, một cái hàng hóa rất là đặc biệt. Cũng nằm trong cái suy nghĩ như bác, và vì thế thì bộ mới đang nghiên cứu là có thể là sẽ vẫn duy trì cái bậc thang và song hành bên đó thì đưa ra một cái phương án đồng giá để cho cái người dân có thể lựa chọn. Tuy vậy thì đây là một cái quá trình tôi nghĩ rằng là phải có những cái tính toán cụ thể để làm sao mà khi đưa ra, nếu đưa ra cái đồng giá đi kèm với cả cái giá điện bậc thang thì những cái hiệu quả đem lại đối với người tiêu dùng là tốt hơn so với hiện nay, và cái phương diện là đối với ngành điện họ phải đảm bảo được cái cân bằng tài chính. Thì vâng, đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là bộ còn rất nhiều việc phải làm liên quan đến cái đề xuất này.
Vâng, cũng có ý kiến của thính giả cho rằng là tại sao Bộ Công Thương lại không lựa chọn phương án một giá thôi mà lại đưa ra phương án song song để người dân lựa chọn. Vậy phải chăng đẩy thế khó cho người dân? Ông có quan điểm như thế nào?
Vâng, nếu như chỉ có một cái mức giá thì nó đơn giản quá và nó rất nhàn cho EVN trong quá trình triển khai. Tuy vậy thì một mức giá cũng đồng nghĩa với việc là hộ nghèo và cái người có thu nhập tốt sẽ trả cùng một mức giá điện. Như vậy đồng giá với mục tiêu là như vậy thì nếu mà thực hiện đồng giá thì cái mục tiêu chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong giá điện là không thể thực hiện được nếu chỉ có một giá điện. Thì tôi nghĩ rằng nếu với chỉ cái phương án một giá điện thôi thì thậm chí là có tới 80% hộ tiêu dùng hiện nay là trả giá cao hơn so với nếu chúng ta áp dụng cái phương án giá bậc thang. Còn nếu có thêm phương án đồng giá song song với giá điện bậc thang thì xin hiểu rằng đây là chúng ta đang cố gắng để mở rộng cái sự lựa chọn cho người tiêu dùng chứ không phải là đẩy cái thế khó sang cho người tiêu dùng.
Vâng thưa ông, đa số các chuyên gia thì đều khẳng định là nhiều nước áp dụng biểu giá điện bậc thang để khuyến khích sử dụng điện hiệu quả. Và Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã ban hành chỉ thị số 20 ngày 7 tháng 5 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Thủ tướng yêu cầu là để đạt được mục tiêu này thì mọi cá nhân, tổ chức phải nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện, trong đó có cái việc là các cái gia đình cũng phải thực hiện tiết kiệm điện, rồi các cái cơ quan công sở và doanh nghiệp. Vậy theo ông, cơ quan quản lý nhà nước cần phải làm gì để có thể đạt được mục tiêu này?
Tôi nghĩ rằng với cơ quan công sở thì cần xây dựng các cái chế tài nhằm vào ý thức của người sử dụng các cái thiết bị điện, hướng họ có cái trách nhiệm hơn và ý thức hơn để cái tiêu dùng điện tiết kiệm. Còn với các hộ gia đình thì công cụ hữu hiệu nhất chính là cái cơ chế chính sách liên quan đến cái hệ thống biểu giá điện. Về cái điểm này thì tôi nghĩ rằng cái biểu giá điện bậc thang ưu việt hơn hẳn so với phương án đồng giá trong mục tiêu là sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện năng, vì càng gia tăng tiêu dùng họ phải trả giá càng cao. Và nếu cái phương án đồng giá thì chúng ta thấy là tiêu dùng điện gấp đôi, tức là hóa đơn tăng gấp đôi, nhưng giá bậc thang thì tiêu dùng điện gấp đôi thì hóa đơn tiền điện tăng nhiều hơn thế. Cái hiệu ứng giá buộc họ phải có ý thức tiết kiệm điện. Và ngoài ra thì nhiều nước tôi thấy rằng họ còn ban hành nhiều cái loại biểu giá khác, như là cái biểu giá khuyến khích xóa đỉnh của phụ tải hay là ưu tiên, ưu đãi sử dụng điện vào giờ thấp điểm. Tất cả các cái công cụ đó thì được nghiên cứu và vận dụng để đạt được các mục tiêu là sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện năng mà chính phủ đề ra.
Vâng, một câu rất ngắn gọn nữa thôi ạ. Trong ý kiến của thính giả cho rằng là nhiều người dân thì chưa hiểu chính sách giá điện mà nhà nước đang độc quyền về giá, thì do cái sự yếu kém trong công tác truyền thông chính sách nên chăng thay vì chạy theo các cái ý kiến khác nhau của người dân thì Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước thì nên truyền thông tốt hơn về vấn đề này? Và với những phân tích vừa rồi của ông thì theo ông, Chính phủ và Bộ Công Thương cần phải làm gì để có thể có được một cái biểu giá điện phù hợp và ưu việt nhất?
Tôi nghĩ rằng cái hạ tầng kỹ thuật của ngành điện đến cái thời điểm này đã tốt hơn rất là nhiều. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể áp dụng các loại biểu giá phù hợp hơn, ưu việt hơn với cái biểu giá một thành phần như hiện nay. Tuy nhiên, cái sự chấp nhận một cái biểu giá mới là không hề dễ dàng đối với người tiêu dùng. Vì thế, chính phủ cũng như là bộ thì cần có một cái lộ trình cụ thể để có những cái thay đổi mang tính chất đột phá về xây dựng và áp dụng cái biểu giá điện mới. Mà cụ thể ở đây tôi nghĩ là cái biểu giá các cái hệ thống giá điện hai thành phần. Vì cứ loay hoay với cái việc là cải tiến cái biểu giá bậc thang từ 3 bậc, 4 bậc, 5 bậc hay 6 bậc hay là đồng giá thì nó không làm thay đổi được những cái hạn chế của giá điện một thành phần, và cứ đến mùa hè thì những cái vấn đề về giá điện lại nóng dần theo cái nhiệt độ của thời tiết như chúng ta đã quan sát trong cái thời gian vừa qua.
Vâng, thời gian của câu chuyện thời sự đã hết, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi, giảng viên cao cấp Bộ môn Kinh tế Năng lượng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tham gia câu chuyện của Đài Tiếng nói Việt Nam.